người trợ giúp trong cơn nguy cấp. Ông Forrester đi theo đôi bạn suốt con đường từ thư viện đến trường. Kỳ thật, gã muốn gì? Motte gầm gừ. Cậu lôi bánh mì giờ giữa trưa ra và đã muốn cắn một miếng thì Lena giật phát nó ra khỏi tay cậu. Jambon salami, cô tuyên bố. Cái này không hợp với bạn. Đây, đồ ăn của mình. Phô mai, Motte rên lên thành tiếng. Trời ạ, chó sói đâu có ăn phô mai. Chính thế, Lena nói và cắn vào khoanh bánh mì kẹp jambon salami. Sao mình không đi ngay đến viện bảo tàng? Motte hỏi. Với ông Forrester đằng sau ấy hả? Bạn điên chưa? Lena lắc đầu. Không, mình có một sáng kiến tốt hơn nhiều. Ta sẽ vào viện bảo tàng khi ông Forrester giảng bài ở lớp mình. Không nói nên lời, Motte sững sờ nhìn bạn. Láo quá đấy. Đúng, nhưng trước đó mình sẽ kéo bạn đến chỗ bác sĩ, Lena giải thích. Ta còn kịp làm điều đó trước giờ toán mà. Suy cho cùng thì cả người sói cũng có khả năng bị chết và bị dại. Đúng không? Ông Forrester chặn ngang kế hoạch của họ. Khi Lena và Motte xong vụ tiêm phòng bệnh dại và quay về lớp để bắt đầu giờ toán, thì cô Brusker đã đứng đợi sẵn ở đó. Cô dạy môn lịch sử, đồng thời là cô giáo chủ nhiệm lớp. Và cô đứng đợi đôi bạn với nét mặt lo âu, vẻ không biết các em lại vừa bày ra trò gì đây. Thầy Forrester vừa đến gặp cô. Cô nói, thầy ấy kể rằng sáng nay các em trốn học chui vào thư viện. Đồ khốn! Motte gầm gừ. Sao? Cô Brooker nghiêm mặt nhìn cậu. Nhưng cô là người hiền lành, cô không có khả năng nhìn nghiêm nghị như những người khác. Mắt của em vàng quá đi. Motte, cô ngạc nhiên. Đấy mới là chuyện chính ạ. Lena nhìn quanh. Chúng em có thể nói chuyện với cô ở một chỗ an toàn hơn không? Hoảng hốt, Motte hít khỉu tay vào sườn bạn. Cô bạn này đã điên chưa? Yên tâm đi, bọn mình cần cô ấy giúp. Lena rít nhẹ vào tay bạn. Cứ để mình làm, được không? Ý em muốn nói gì? Ở một địa điểm an toàn hơn? Cô Brusker nôn nóng. Lena hạ giọng. Ở đâu đó mà thầy Forrester không nghe được. Chuyện này rất là bí mật, mà lại rất là kỳ lạ. Có vẻ vậy, cô Brusker lẩm bẩm. Cô cầm tay Lena, tay kia cầm lấy tay Motte, rồi kéo cả hai đôi bạn vào phòng hóa học đang vắng người. Cái mũi chó sói của Motte đồng thời ngửi được ít nhất 20 mùi khó chịu. Cô Brusker ngồi xuống bên bục giảng. Các em nói đi, cô yêu cầu, và giơ tay cọ mũi. Motte là một người sói, Lena nói, từ hôm qua. Sao? Cô Brusker hỏi. Và hắt hơi mạnh đến nỗi cả kiểu đầu của cô lệch sang bên. Cô Brusker bao giờ cũng để những kiểu đầu rất phức tạp. Em vừa nói gì? Có một con chó sói đã cắn bạn ấy, Lena giải thích. Buổi tối hôm qua sau giờ xem phim. Kể từ đấy, bạn ấy là chó sói và... Cô Brusker lại hắt hơi. Lần này ba cái liên tiếp. Xin lỗi, cô lẩm bẩm. Cô có chứng dị ứng lông chó. Quanh đây chắc phải có con chó nào đó. Cô nhìn quanh. Có, em đã nói mà, Lena kêu lên. Đó là vì Motte đấy. Cô hắt hơi vì bạn Motte đấy. Vì bạn ấy là một con chó sói. Cô Brusker tựa người vào bục giảng, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Rồi cô hắt hơi thêm ba cái liền. Bằng chứng, cô nói. Cô muốn thấy bằng chứng ngoài chuyện hắt hơi của cô. Cô thử sờ vào má em xem, Motte yêu cầu. Cô Brusker làm theo. Lạ quá, cô nói. Đúng là râu thật sự. Và còn mắt em... Lotte đưa bàn tay bị thương cho cô xem. Cô xem này, cô có thấy không? Quanh vết cắn nho nhỏ đã có rất nhiều sợi lông mọc lên. Những sợi lông màu xám rất mỏng. Bọn em vừa đến bác sĩ cũng rất ngạc nhiên. Lena phải bịa chuyện, để ông ấy không giữ em lại ở chỗ đó. Tối qua, Motte còn có móng vuốt nữa, Lena bổ sung. Còn trên mặt bạn ấy thì lông lá như một con chuột lang. Cô Brusker lại phải hắt hơi một tràng. Lần này sáu cái liền. Tuyệt quá, cô nói. Cô đã nghe nói đến chuyện này thời cô còn học đại học. Nhưng mà... Cô lắc đầu. Cô rất tiếc, cô không tin. Nhưng cô phải tin bọn em, Lina kêu lên. Motte không nói một lời. Cậu chỉ hỉnh mũi lên đánh hơi. Cô Brusker ngạc nhiên nhìn cậu. Em làm cái gì thế? Motte Scoots. Thế nếu em nói ra những món cô đã ăn vào buổi sáng hôm nay thì cô có tin em không? Motte hỏi. Như thế có phải là bằng chứng không? Cô Brusker trầm ngâm nhìn cậu học trò. Có thể. Nói đi. Mức mơ. Motte bắt đầu. Trứng luộc. Trà có vắt chanh. Một chút sô-cô-la. Ngoài ra cô còn sử dụng rất nhiều keo làm tóc. Nhưng mà một loại khác so với của mẹ em. Còn cái vết ố nho nhỏ ở váy cô. Motte ngửi lần nữa. Đó là pate gan. Nhưng cô đã dùng xà phòng rửa chén giặt sạch rồi. Cô Brusker nhìn xuống làn váy của mình và hắt hơi 3 lần. Tất cả đều đúng. Cô sụp sịt nói và giơ khăn tay bằng vải xoa lên cọ mũi. Cô làm điều đó thật lâu, vừa làm vừa nhìn Motte không ngưng. Cứ đặt trường hợp cô tin các em. Thế rồi sao nữa? Cô có biết bao giờ thì trăng tròn không? Motte hỏi. Ngày kia. Cô Brusker trả lời. Đêm ngày kia. Tại sao? Ở lần trăng tròn tới đây, Motte sẽ mãi mãi biến thành một con chó sói. Lina nói. Trời đất ơi! Cô Brusker thở hắt ra. Motte nhìn cô bằng đôi mắt màu vàng. Không! Không! Không được! Cô Brusker đưa tay vuốt tóc. Ta phải ngăn chuyện này. Ý cô muốn nói, chó sói không phải là con vật dễ thương và được yêu mến. Các em có hiểu cô nói gì không? Không thể tưởng tượng rồi họ sẽ làm những gì với em, Motte. Trời ạ! Cô nhắm mắt. Ta biết làm gì bây giờ? Ta phải vào viện bảo tàng lịch sử, Lina nói. Người ngày xưa có đeo bùa chống lại pháp thuật của người sói. Bọn em đã đọc thấy như thế trong thư viện. Đấy là nơi mà thầy Fungwetter đã bắt bọn em. Cô Buske gật đầu. Thật là xui. Đúng thế, ông bạn đồng nghiệp Fungwetter xưa nay luôn quan tâm đến những chuyện như người sói, ma cà rồng và những thứ tương tự. Vì thế mà trong phòng giáo viên, bọn cô đùa gọi ông ấy là Dracula. Giấc mơ lớn nhất của ông ấy là tìm cho được một bằng chứng khoa học về sự tồn tại của những thực thể đó. Mà điều còn gì tốt hơn nữa là tóm được một người sói thật sự. Đúng là một tình huống quái quâm. Cô giáo cắn cắn môi. Mặc dù vậy, cô nghĩ rằng cô có thể giúp được bọn em đấy. Chiều nay chúng ta gặp nhau lúc 4:30 trong viện bảo tàng. Lúc đó, thật ra viện đã đóng cửa rồi. Nhưng cô có quen một nhà khoa học ở đó. Cô sẽ xin ông ấy cho cô mượn một cái bùa như vậy để dạy học. Nếu thật sự trong bảo tàng có một cái bùa như vậy, sau đó chúng ta sẽ đeo nó lên cổ Motte. Các em thấy sao? Tuyệt lắm! Lina kêu lên. Motte chỉ gật đầu và lắng nghe. Cái gì thế? Lina thì thầm. Chính trong tích tắc đó, Motte nhảy chồm lên, nhào tới cửa và giật phăng ra. Phía ngoài không có ai, chỉ một mùi vị lững lờ trong không khí. Một cái mùi không trộn vào đâu được. Đầu đó xa xa có tiếng cửa sập. Motte đánh hơi. Fungwetter, cậu nói. Chip khoai tây, thuốc lá, tắt đẫm mồ hôi, chỉ gã mới có mùi như thế. Vậy thì ông ấy cũng đã nghe được chuyện viện bảo tàng rồi. Lina rên lên. Chẳng sao đâu, cô Brusque an ủi. Có biết thì ông ấy làm được gì? Cứ để cho ông ấy bám theo ta. Thế nếu khi trời tối và lúc chúng ta đi ra từ viện bảo tàng, Motte hỏi, nếu ông ấy nhìn thấy em chuyển đổi hình dạng? Ông ấy không nhìn thấy đâu, cô Brusker trả ngang. Ta sẽ làm mọi chuyện thật nhanh. Trời không tối trước 6 giờ. Cho tới đó thì cô đã dùng ô tô đưa bọn em về đến nhà từ lâu rồi. Hay quá, Motte nói. Nhưng trong lòng cậu vẫn sợ.